cho cuộc đời đi xuống hay đi lên. Hết lòng tôi tin Chúa, đi lên và đi lên.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Quê Hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách, phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 7 giờ 30 đến 8 giờ mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần. Xin thân chào toàn thể quý đồng hương Việt Nam.
Chương trình Tiếng Nói Quê Hương xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta vừa mới qua năm cũ và bắt đầu một năm mới. Đối với người Việt Nam của chúng ta thì năm mới là một cái gì tươi mới và đầy hứa hẹn. Tuy nhiên người Việt Nam cũng có một cái kinh nghiệm rất là hay là mỗi lần đến năm mới thì người ta nhắc đến chữ ôn cố tri tăng, ôn chuyện cũ để biết chuyện mới. Vì vậy trong chương trình hôm nay chúng tôi muốn thưa chuyện quý vị và các bạn về cái chủ đề ôn chuyện cũ để biết chuyện mới, ôn cố tri tăng. Hôm nay trong chương trình này chúng tôi có sự hiện diện của thầy Lê Minh Thảo, bạn trẻ của chúng ta vẫn có được một cái đức tính là trung tín, theo đuổi chương trình và hợp tác với chương trình Tiếng Nói Quê Hương. Tôi xin thay lời cho chương trình cũng như là khán thính giả cảm ơn thầy Lê Minh Thảo đã đi với chúng ta trong cuộc hành trình năm cũ và bắt đầu vào năm mới. Chúng ta sẽ tiếp tục để thực hiện chương trình và đồng thời suy nghĩ đến tương lai. Xin kính chào thầy Lê Minh Thảo.
Dạ, xin kính chào quý vị khán thính giả và kính chào mục sư Nguyễn Văn Hoại.
Hôm nay những ngày mới sắp tới thì đặc biệt là người dân ở tại nước Mỹ này chắc là chúng ta không khỏi có những cái băn khoăn về thời cuộc. Đầu năm này thì chúng ta vẫn chưa có yên tâm về những cái việc xảy ra trong cái việc bầu cử cũng như là định hình cho những cái sinh hoạt trong tương lai. Thì không biết là thầy Lê Minh Thảo có ý kiến gì về vấn đề ôn cố tri tăng hôm nay hay không?
Dạ, thưa mục sư, thưa quý vị thính giả, tôi thấy những ngày sắp tới đây chúng ta sẽ phải đối diện với một tương lai mà không biết sẽ đi về đâu, bởi vì vào ngày đầu năm, tuần lễ đầu năm, ngày 6 tây tháng 1 thì các đại cử tri của các tiểu bang sẽ nhóm nhau lại tại Washington và sẽ có những quyết định mà ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống chính trị của nước Mỹ. Chúng ta cũng đừng quên rằng vào đầu năm 2020 thì chúng ta, các công ty, các hội thánh, hội đoàn đều có nhiều kế hoạch để mà hành động trong một năm mới 2020. Nhưng rồi khi con COVID xảy đến với nước Mỹ thì tất cả những dự án, những chương trình đó đều bị hủy bỏ cả. Và mọi người, mọi cơ quan, mọi công ty, đoàn thể, hội thánh nữa đều phải vội vàng điều chỉnh và lên một kế hoạch mới hoàn toàn để thích ứng với một tình hình mới. Đó là trong năm vừa qua của chúng ta, năm 2020. Thì với năm 2021 thì tôi thấy rằng dường như có nhiều công ty cũng chưa biết rằng sẽ định hướng công ty mình sẽ có một cái kế hoạch chiến lược như thế nào. Và có lẽ quý vị thính giả cũng chia sẻ với điều này, phải không? Mình cũng chưa biết rằng tình trạng công ăn việc làm, gia đình, thậm chí là việc học hành của con cái trong nhà sẽ đi về đâu. Tôi cũng rất là muốn nghe vị mục sư trưởng bối của chúng ta, mục sư Nguyễn Văn Huệ, là người có kinh nghiệm, có sự suy nghĩ sâu sắc về lời của Chúa. Thưa mục sư, từ khía cạnh lời của Chúa là Kinh Thánh thì mục sư suy nghĩ như thế nào, mục sư?
Vâng, tôi rất là vui vì ý kiến của thầy Lê Minh Thảo. Thực ra là mỗi năm mới là tôi cảm thấy mình thêm một tuổi nữa, thêm một cái gánh nặng ở trong tâm hồn. Nhất là những người lớn tuổi thì lại nghĩ đến quá khứ nhiều, rồi cũng nghĩ đến tương lai nữa. Có người nói rằng khi bạn còn nghĩ đến tương lai là bạn còn trẻ. Và tôi thì tôi cũng có cảm tưởng như vậy. Nhưng mà Sở dĩ mình có thể nghĩ đến tương lai với niềm hy vọng đó là vì mình có một cái nền tảng vững chắc nên lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như Chúa nói là đừng có lo hoặc là đừng có buồn, rồi hãy tin yêu và hy vọng. Đó là những gì mà chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm cho đời sống của chúng ta. Nhưng mà đây cũng là một cơ hội để cho những người trẻ lên tiếng đó. Cho nên trước hết tôi muốn dành cơ hội để cho thầy Lê Minh Thảo chia sẻ. Như là một người trẻ đứng trước tương lai thì thầy có suy nghĩ gì về chuyện thời cuộc cũng như là những cái bài học mà thầy nhận được từ nơi lời của Chúa hay không?
Dạ, thưa mục sư, suy nghĩ về những ngày sắp tới của năm 2021 đó thì tôi được nhắc nhở về một phân đoạn kinh thánh được chép trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn thứ 6. Trong đoạn đó kinh thánh chép như thế này: Về năm Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Với câu kinh thánh này, chỉ một câu thôi mà có thật là nhiều ý nghĩa đó mục sư. Bởi vì vào năm Ô-xia băng, kinh thánh nói rõ vào năm Ô-xia băng, vua Ô-xia là một vị vua rất là được lòng dân chúng của xứ Israel. Ông làm vua ở Jerusalem vào khoảng năm 740 trước công nguyên. Và ông làm vua ở Jerusalem đến 52 năm, rất là được lòng dân chúng. Câu chuyện về cuộc đời của ông được chép trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 26. Ông làm vua và khiến cho đất nước an bình thịnh kỵ, đời sống dân chúng tinh kính, công việc đền thờ được phát triển và quốc gia cũng phát triển. Các dân tộc xung quanh của dân Israel lúc đó đều phải cống nạp cho dân cho Jerusalem. Và các đế quốc thời đó như là Ai Cập ở hướng Nam, Syria ở hướng Bắc cũng đều kính nể Israel là vì cớ sự lãnh đạo tài tình của vua Ô-xia. Nhưng thế rồi vào lúc cuối đời, ông vua Ô-xia lại phạm một sai lầm rất lớn là ông lại xem nhẹ vai trò của các thầy tế lễ và ông muốn tự mình dâng tế lễ cho Chúa. Khi ông muốn làm điều đó thì Chúa khiến cho ông bị bệnh phung liền ngay lập tức. Đến độ người ta phải kéo ông ra khỏi đền thờ, không cho ông ở trong đền thờ, không cho ông làm công việc tế lễ dâng cho Chúa nữa. Bởi vì cái công việc tế lễ ngày xưa là chỉ dành riêng đặc biệt cho các thầy tế lễ, chứ không phải dành cho vua hay là các quan chức nào khác. Vua Ô-xia đã rất thành công trên con đường chính trị, khôi phục quốc gia, lãnh đạo dân chúng và cũng thành công trong sự phục hưng niềm tin cho dân Israel. Nhưng mà ông lại phạm một sai lầm. Và ông vì cớ sai lầm của ông đó cho nên ông đã mang bệnh phung cho tới ngày ông qua đời. Và ngay cái năm vua Ô-xia qua đời thì tiên tri Ê-sai được Chúa cho thấy một sự hiện thấy. Đó là ông tiên tri Ê-sai đã thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Trong câu chuyện này chúng ta thấy vua Ô-xia là vị vua của dân Israel, được lòng dân chúng, được dân chúng mến mộ, cũng giống như chúng ta ngày hôm nay, có thể chúng ta cũng đang mến mộ một chính quyền nào đó, một thể chế, một khuynh hướng, một chủ nghĩa hoặc là một vị tổng thống nào đó. Nhưng khi chúng ta đặt niềm hy vọng quá nhiều vào những cơ chế của con người lập nên, những vị lãnh đạo hoàn toàn mang tính chất con người, thì chúng ta sẽ sớm có ngày gặp thất vọng. Và mục sư cùng quý vị thính giả có để ý hay không là trong lịch sử cận đại của chúng ta, rất nhiều khi dân chúng Mỹ cũng thất vọng với những vị lãnh đạo của mình, có phải không mục sư?
Thầy Thảo có nhắc đến giống như là ôn lại chuyện cũ để nhớ đến cái chuyện mới đó. Thì câu chuyện về vua Ô-xia, một người rất là thành công cai trị nước Israel 50 năm. Khi còn trẻ mới 16 tuổi là ông đã thay đổi cả cái nước Israel. Chỉ có đến khi về già đó thì tôi thấy không biết đây có phải là hậu quả của tuổi già hay không. Nhưng mà ở đây nói là khi mà ông đã trở nên cường thịnh á, lòng bèn kiêu ngạo, đến nỗi làm điều ác, phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Ông đã vào trong đền thờ, song hương trên bàn thờ song hương. Câu này cho chúng ta thấy là ông đã thất bại, lại đã xen vào một cái quyền lực mà Đức Chúa Trời không dành cho ông. Và chính nước Mỹ đây đó, cũng giống như là thế giới Tây Phương, đã học được ở đây một cái bài học về cái sự phân quyền. Chúng ta thấy ông Hosea giống như là cái quyền hành pháp, nhưng mà cũng quyền tư pháp, rồi lập pháp lại là dành cho người khác. Lập pháp đối với Israel là luật của Môi-se, còn tư pháp là những thầy tế lễ. Còn ông vua Hosea chỉ là hành pháp thôi, nhưng mà ông lại xen vào những cái công việc không có thuộc ảnh hưởng của họ. Chính vì vậy mà nước Mỹ đã khôi phục cái tinh thần là phân quyền một cách rất là rõ rệt giữa cái quyền tư pháp, rồi quyền hành pháp, rồi cái quyền lập pháp. Cho nên đây cũng là một bài học cho chúng ta ngày hôm nay, là chúng ta hãy cầu nguyện cho những người cầm quyền. Kinh Thánh nói như vậy, hãy cầu nguyện cho những bậc cầm quyền để họ khiêm nhường. Nếu họ kiêu ngạo á, thì Chúa sẽ phạt. Và cái hình phạt mà Chúa dành cho một người lãnh đạo trong một nước sẽ ảnh hưởng đến cả nước luôn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải để ý là hãy cầu nguyện đặc biệt cho những người lãnh đạo của nước Mỹ, bởi vì nó ảnh hưởng đến không phải chỉ cho mấy trăm triệu người dân ở nước Mỹ, mà còn cả hàng tỷ người trên thế giới đều phải chịu ảnh hưởng của nước Mỹ. Cho nên đây cũng là một bài học rất là lớn. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng dầu cho một người dù có tài giỏi đến đâu thì cũng phải khuất phục trước cái thân phận của một con người là qua đời để nhường chỗ cho một người lãnh đạo khác. Chính vì vậy mà chúng ta học ở trong lịch sử của Israel có những cái việc hết sức là lạ lùng, như là ông Daniel. Ông không phải là vị vua, nhưng mà ông đã nghe được tiếng Chúa và đã nhìn thấy được tương lai cả hàng ngàn năm, và ông đã ghi lại ở trong cái sách tiên tri của mình. Cho nên ngày hôm nay tôi nghĩ rằng chúng ta bàn về tương lai thì chúng ta phải nhớ lại những cái bài học, nhớ lại những cái bài dạy mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Kinh Thánh. Nhờ đó mà chúng ta có thể tránh được những cái sai lầm trong quá khứ, hay là lặp lại những cái sự thất bại trong quá khứ để bắt đầu hướng về tương lai. Riêng phần tôi thì tôi là người Quảng Nam và năm nay là bắt đầu thêm một tuổi nữa, 72 tuổi. Nhưng mà cái điều mà tôi nhớ đó là người Quảng Nam hay là người Việt Nam thì thích làm thơ, thích. Ngày xưa thì họ còn lẫy kiều nữa kìa, họ đọc một câu vài câu kiều đó rồi bắt đầu bình luận cho năm mới. Nhưng mà tôi thì tôi không có rành về kiều, nhưng mà tôi rất là thích những bài thơ, nhất là những người có đức tin ở nơi Chúa, chẳng hạn như là thi sĩ Tường Lưu là một trong những cái nhà thơ mà rất là đáng nhớ. Hôm nay trong cái ngày đầu năm này, tôi muốn đọc một vài bài thơ của Tường Lưu để chia sẻ để chúng ta thưởng thức và cũng nhắc nhở chúng ta nữa. Bài thơ thứ nhất mà tôi muốn đọc đó là bài Chớ Lo. Trong năm mới thì có quá nhiều điều lo về cơm ăn áo mặc, về tiền bạc, về sự nghiệp và về bao nhiêu công việc. Nhưng mà Chúa vẫn ngồi ở trên ngai kể trị cả vùng hoàng vũ này. Ngài dạy những người mà có đức tin nơi Chúa đừng có lo, nhất là những người mà xưng là Đức Chúa Trời là cha đó, lại cha chúng con ở trên trời đó. Chúng ta không có lý do gì để mà lo nếu mà chúng ta còn tiếp tục nhờ cậy Chúa. Chúa nói rằng trước hết hãy tìm kiếm nơi Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Thi sĩ Tường Lưu đã viết cái bài thơ Chớ Lo như thế này: lo là căn bệnh của tôi, chuyện dù không đáng nhưng mà rồi cứ lo, biết lo cũng chẳng đỡ cho, cơm ăn ba hạt đã no là thường, đêm nằm giấc ngủ chập chờn, muốn quên lại nhớ, lại buồn, lại lo. Lời yêu Chúa vẫn dặn dò, ngày nào ngày nấy đã lo đủ rồi. Hãy nhìn những lũ chim trời, Hãy nhìn loài hội mọc ngoài đồng hoang. Cha các ngươi đã chăm nom, chim không hề đói, hội còn trổ bông. Đem so áo Salomon, bông hoa kia vẫn đẹp hơn ngàn lần. Đừng lo quá việc dưới trần, lo tìm kiếm nước thiên đường trước tiên. Mọi điều Chúa sẽ cho thêm. Không biết thầy Ảo có thấy cái lời kết luận trong bài thơ này không? Đừng lo quá việc dưới trần, lo tìm kiếm nước thiên đàng trước tiên. Mọi điều Chúa sẽ cho thêm.
Dạ, tôi thấy ý nghĩa cái lời thơ đó thật là sâu sắc. Bởi vì lời thơ đó như đánh động vào cái sự suy nghĩ sâu thẳm ở trong lòng của tôi, và tôi nghĩ là cũng có nhiều người nữa. Là nói gì thì nói chứ làm sao mà không lo cho được, lo ít hay là lo nhiều, phải không? Nhất là đứng trước một tương lai mà bấp bênh. Như mục sư vừa nhắc đến truyện Kiều đó, thì tôi có nhớ một hai câu ở trong truyện Kiều như thế này: đêm khuya lưỡng lự canh chài, đường xa nghĩ nổi sau này mà kinh. Đó là cái tâm sự của một người chuẩn bị đi xa, đi rời khỏi quê hương. Có rất là nhiều điều lo, cái đó là một giống như cái bản năng của chúng ta vậy đó mục sư. Nhưng mà khi mà nghe được lời thơ và nghe được lời Kinh Thánh giải bài, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có hy vọng. Chúng ta có hy vọng nơi cha của chúng ta là ở đấng ở trên trời đang cầm quyền trên tất cả. Và từ nhiều ngàn năm nay, Ngài cũng vẫn đang cầm quyền, Ngài cũng vẫn đang ngồi trên ngôi cao sang. Ngài chưa bao giờ để cho thế giới này bị hủy hoại hoặc là bị không còn một niềm hy vọng nào. Nhưng mà Chúa cũng vẫn đang còn thương xót chúng ta. Và nếu như chúng ta có cha ở trên trời mà chúng ta cũng vẫn còn cứ lo ngày lo đêm, thì thật sự điều đó chúng ta đang sống với con người cũ của mình, chứ không phải là một con người mới có cha ở trên trời đó mục sư.
Và trong cái tinh thần ôn cố tri tăng đó, tức là nhớ đến những chuyện cũ, kể lại những chuyện cũ để hướng về tương lai, thì tôi thấy lịch sử của dân Israel là một bài học mà có thể giúp cho chúng ta nhìn về tương lai với niềm tin và hy vọng. Trong cái bài thơ Chúa Bồng Ẩm thì thi sĩ Tường Lưu có nêu lên cái kinh nghiệm về lịch sử của dân Israel, những người mà có thể nói là những người mà Chúa chọn làm con trai con gái của Chúa, và Chúa bồng ẩm họ. Và cái bài thơ này đã cho tôi thấy rằng Chúa cũng làm như vậy cho chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta đặt mình trong tay của Chúa như một đứa trẻ thơ hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa. Bài thơ như thế này: tình thương yêu Đức Chúa Trời đặc biệt, từ mù khơi, từ ngày tháng xa xưa, bao gian nan, bao khốn nạn vô bờ, Chúa bồng ẩm con dân Ngài kỳ diệu. Israel khi còn làm nô lệ cho Pharaon trên đất Egypto, tiếng than vang rên xiết dưới gốc thù, ngọn roi quất trên vai trần rớm máu. Những phu tù treo đàn cầm ngồi khóc bên bờ sông, sóng vỗ Babylon, nhớ quê hương, dòng nước mắt khôn cầm, thân nô lệ làm sao ca hát được. Những thánh đồ trong trại giam khổ nhục, vì tin lành đâu ngại chúng lao lung, vết thương hằn trên thân thể đã từng, người truyền đạo xá chi đời tù tội. Tôi cũng biết bao lần trong hoạn nạn, nhìn lên trời, nhìn xuống đất bơ vơ, ôi Chúa tôi, muôn vạn kỷ đến giờ, Chúa bồng ẩm, con dân Ngài kỳ diệu. Thầy Thảo có theo dõi bài thơ này và có suy nghĩ đến cái lịch sử của Israel từ lúc họ bị còn nô lệ ở Egypto, rồi được giải thoát rồi có quê hương rồi, nhưng mà sau đó lại xa Chúa đến nỗi là bị lưu đày qua Babylon. Rồi họ ngồi khóc, họ treo đàn cầm ngồi khóc bên bờ sông, sóng vỗ Babylon. Rồi cũng có những cái người hy sinh ở vì Chúa mà bị tù tội đó, vì bắt bớ, vì đạo Chúa đó. Tất cả những điều này cho chúng ta thấy là cuối cùng rồi Đức Chúa Trời giải thoát hết. Riêng bản thân của tôi cũng cảm nhận điều đó. Thì qua cái kinh nghiệm của quá khứ, nó giúp mình có một cái hướng đi cho tương lai. Và nếu mà thầy Thảo tin tưởng nơi lời của Chúa và có thể từng trải được cái kinh nghiệm này thì mới thấy nó thấm thía và nó thấy ích lợi cho mình.
Dạ, cảm ơn mục sư chia sẻ. Có lẽ là với cái tuổi cao của mục sư đã từng trải qua nhiều kinh nghiệm từ những năm tháng thanh niên trong cái độ tuổi mà cường tráng nhưng mà vẫn phải đi làm lụng để nuôi sống gia đình, rồi lại phải trải qua những năm tháng ở trong tù của chế độ trong nước, rồi những gian tháng năm tháng gian nan hầu việc Chúa. Cho nên mục sư chia sẻ rất là cảm động những cái kinh nghiệm của mục sư đó. Tôi thì chưa có được những cái kinh nghiệm của mục sư, cho nên tôi rất là thích được nghe những vị cao tuổi chia sẻ về kinh nghiệm sống, kinh nghiệm đi theo Chúa và thấy Chúa bồng ẩm giữ gìn như thế nào. Thật sự những cái điều đó tôi nghe và tôi được khích lệ rất là nhiều. Cảm ơn mục sư đã chia sẻ.
Có một cái kinh nghiệm mà chắc là ít người từng trải đó, giống như thầy Thảo nói đó, là kinh nghiệm đau ốm bệnh tật. Và trong năm cũ á, là tôi phải nói là tôi đã 23 năm cancer free. Cancer free là một kinh nghiệm rất là lớn đó. Và bệnh tật có thể nó sẽ đến thăm quý vị trong năm mới này. Bởi vì chúng ta vẫn còn sống ở trong một cái thế giới bị ô nhiễm. Nhất là tuổi tác của chúng ta lớn, rồi chúng ta có thể bị quật ngã trước bệnh tật. Và như là nước Mỹ đó là có 300.000 người chết vì coronavirus. Thì tôi nghĩ đây cũng là vấn đề thực tế thôi. Thì chúng ta không có nhiều thời giờ, nhưng mà tôi muốn đọc một cái bài thơ của thi sĩ Trường Lưu nói về vấn đề chữa lành đó. Bài thơ có đề tài là "Con về hát nữa Chúa nghe". Bài thơ nói rằng: "Con đau bệnh đã bấy lâu, hướng về Ngài, con kêu cầu Chúa ơi. Con từng kinh nghiệm nhiều rồi, nhờ thầy thuốc ở trên đời bấp bên. Nơi Ngài con vững đức tin, bệnh dù nặng mấy, cầu xin sẽ lành. Gặp khi mạng sống nguy nan, làm sao tìm được bình an đời này. Cứu con chỉ có mình Ngài, cho nên con hát những bài ngợi ca, dâng lên Đức Giê-hô-va, Ngài là hy vọng, Ngài là tình thương. Đường trần hết bước phong sương, tung mây tung gió bốn phương con về hát nữa Chúa nghe."
Bài thơ cảm động quá mục sư.
Dạ, bài thơ này cũng kết thúc chương trình On Cố Tri Tăng hôm nay. Tôi cũng xin cầu chúc cho những người trẻ như thầy cô Lê Minh Thảo và các cháu, cũng như là quý thính giả. Tôi không biết quý thính giả có để ý đến tiếng nói quê hương hay không, nhưng mà tôi cũng xin thông báo với quý vị và các bạn một cái tin vui, đó là trong năm mới này chúng tôi có chương trình tặng cuốn sách là báo đến tặng nhà của quý thính giả, với cái điều kiện duy nhất là quý vị cho chúng tôi xin cái địa chỉ gửi thơ, gửi sách báo, chúng tôi sẽ gửi sách báo đến tặng nhà. Thì chúng tôi cũng sẽ kêu gọi nhiều người tham gia vào việc trả tiền cứu phí bưu điện để những cái sách báo có thể đến tận nhà quý vị và các bạn. Và mỗi tháng một lần chúng tôi sẽ tiến hành việc gửi thơ cho quý vị. Cho nên bắt đầu trong năm mới này, hướng về tương lai, chúng tôi muốn có mối liên hệ với quý vị để mình thông công. Trong thân phận của một người Việt tha hương, cũng như là một người rồi còn sống bao lâu ở trên đất, thì mình làm vinh hiển Đức Chúa Trời qua những cái việc phục vụ. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo cái địa chỉ của tờ báo Hướng Đi, PO Box 570293, Dallas, Texas 75357. Quý vị có thể liên lạc với tôi qua điện thoại 469-493-2307. Quý vị cũng có thể liên lạc qua email daksanghuongdi@gmail.com. Thì đó là một vài cái cơ hội để chúng ta thông công với nhau. Một lần nữa xin cảm ơn thầy Lê Minh Thảo, cảm ơn tiếng nói Bắc Cali, rồi tiếng nói Dallas. Chúng tôi muốn cảm ơn những cái phương tiện, những giám đốc đài, những người mà đang bảo trợ cho chương trình. Xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị và các bạn và kính chúc một năm mới đầy tin yêu và hy vọng. Xin trân trọng kính chào.
Dạ, xin trân trọng kính chào quý vị thính giả và kính chào mục sư Nguyễn Văn Hoài.
Kính thưa quý đồng hương, Chúa Giêsu đã dạy người ta sống chẳng phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Muốn sống và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải có đức tin. Kinh Thánh chép rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Chúng tôi tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và chúng tôi đang cố gắng giúp cho nhiều người Việt được nghe lời của Chúa để có đức tin. Có đức tin để được cứu rỗi linh hồn, có đức tin để tiếp tục sống hạnh phúc, có đức tin để vui hưởng những ngày trời trên đất. Chúng tôi không thể làm việc Chúa một mình. Chúng tôi đang cần sự hiệp tác của quý vị có đức tin. Cho đến nay, chương trình Tiếng Nói Quê Hương trên đài 1600 AM sáng thứ bảy hàng tuần đang được sự bảo trợ của các ân nhân có tên sau đây. Thứ nhất, Tiệm Phở Quê Hương. Tiệm Phở Quê Hương đang có mặt ở khắp các vùng Addison, Dallas, Allen, Frisco, Richardson, Irvin, Louisville, McKinney và Plano. Người liên lạc là anh Sonny Huỳnh, số phone 469-955-8888. Thứ hai, Trung tâm Phục vụ Chăm sóc Sức khỏe Tại gia Việt Well, 124 W Pioneer Parkway, Arlington. Người liên lạc là anh Tuấn, số phone 817-299-8888. Thứ ba, tiệm ăn TGB, The Thanks God's Blessing, ở 128 Southwest Green Oaks Boulevard, Suite 149 Arlington. Liên lạc anh Phát, số phone 214-549-6076. Đặc biệt, chương trình Tiếng Nói Quê Hương được thực hiện và duy trì bởi sự công tác lãnh đạo của Hội Từ Thiện Hướng Đi, một tổ chức bất vụ lợi đang hoạt động miễn thuế toàn quốc hơn 20 năm qua. Ngoài sự ủng hộ từ thiện, với Hội Từ Thiện Hướng Đi đều được miễn thuế hàng năm. Chúng tôi xin cảm ơn sự bảo trợ và hiệp tác của các ân nhân, và chúng tôi trông đợi thêm có nhiều ân nhân nữa để duy trì chương trình này. Chúng tôi luôn luôn được khích lệ bởi lời dạy của Chúa, và hãy vững vàng để rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng không có của anh em chúng Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúa Giêsu kêu gọi ai có tai mà nghe hãy nghe. Xin cảm ơn quý vị lắng nghe. Amen.
Chương trình Tiếng Nói Quê Hương xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.